là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay mùng 5 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt Đảng tại chi bộ tổ dân phố 2 thuộc Đảng bộ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.
Thu thuế xuất nhập khẩu của tỉnh đạt trên 170 tỷ đồng.
Nhiều hộ dân huyện Yên Bình thu hàng trăm triệu đồng từ trồng bưởi.
Công an tỉnh điều tra làm rõ 235 vụ vi phạm pháp luật, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đã điều tra 98% số vụ.
Đến nay tỉnh Yên Bái đã có 6 người tử vong do bệnh dại. Tiếp đó, biên tập viên chương trình sẽ cuộc trao đổi trực tiếp với ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tại phòng thu về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian tới.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 11, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đã dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11 tại chi bộ tổ dân phố số 2, Đảng bộ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Chi bộ tổ dân phố số 2, phường Yên Thịnh có 95 đảng viên sinh hoạt ở 5 tổ đảng. Tại buổi sinh hoạt, Ban chi ủy chi bộ đã quán triệt phổ biến đến các đảng viên một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và đánh giá kết quả lãnh đạo của chi bộ tháng 10. Theo đó, thời gian qua, chi bộ tổ dân phố số 2 đã tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, làm tốt công tác phòng chống bão lũ, chuẩn bị phương án cứu hộ cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ và tổ chức ra mắt đội phòng cháy dân phòng. Chi bộ đã lãnh đạo tổ dân phố, ban công tác mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, tổ chức bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Tại buổi sinh hoạt trên tinh thần dân chủ, xây dựng và trách nhiệm cao, các đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận về việc tổ chức các hoạt động của hội phụ nữ, hội người cao tuổi, công tác vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa bão, công tác vệ sinh môi trường. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc của các đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, các ý kiến thảo luận thẳng thắn, có trách nhiệm, nội dung sát với thực tiễn đời sống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin khái quát tới các đảng viên về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chi bộ tổ dân phố số 2 tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, làm tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, trong đó tập trung tuyên truyền thực hiện nghị quyết, chương trình hành động đại hội Đảng các cấp. Quan tâm nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên, nhân dân để định hướng, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Quan tâm phát triển đảng viên trẻ, đảng viên đang làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các phong trào, cuộc vận động do tỉnh, trung ương phát động. Thực hiện tốt vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên trong thực hiện mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, phấn đấu trở thành chi bộ tiêu biểu, hình mẫu của Đảng bộ thành phố Yên Bái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, tổ dân phố số 2 cần tổ chức các hoạt động ngày hội đại đoàn kết dân tộc, tạo không khí đoàn kết vui tươi trong cộng đồng dân cư.
Ngày 5 tháng 11, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Văn Chấn về giải pháp cho công tác thu ngân sách năm 2020. Năm 2020, huyện Văn Chấn phấn đấu thu ngân sách 218 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 153 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 65 tỷ đồng. 10 tháng qua, huyện thu ngân sách mới đạt 123,5 tỷ đồng, bằng 57% dự toán phấn đấu, bằng 71% so với cùng kỳ. Trong đó thu cân đối đạt 74,5 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 49 tỷ đồng. Qua đánh giá, nguồn thu cân đối của huyện bị hụt là do ảnh hưởng của thời tiết và dịch COVID-19, khiến sản xuất giảm. Công ty cổ phần Thủy điện Văn Chấn và Công ty Thủy điện Trường Thành bị sụt giảm. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho huyện Văn Chấn trong công tác thu ngân sách, như tập trung hỗ trợ, hướng dẫn, giúp các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ thuê đất, trả tiền một lần tại cụm công nghiệp huyện, chỉ đạo các cơ quan đơn vị rà soát các khoản chi, đồng thời thành lập tổ công tác đôn đốc thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu huyện Văn Chấn cần nỗ lực hơn nữa trong 2 tháng cuối năm để hoàn thành dự toán thu ngân sách, thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý nguồn thu trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước, khai thác nguồn thu mới bù đắp các nguồn thu dự kiến không đạt kế hoạch.
Nhằm sẻ chia với những khó khăn mất mát và kịp thời hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, ngày 4 tháng 11, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn, đã tới thăm động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh, một trong những địa phương chịu thiệt hại do những đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trực tiếp trao 400 triệu đồng được trích từ quỹ cứu trợ tỉnh cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đối với đồng bào vùng lũ các tỉnh miền Trung, góp phần động viên người dân nỗ lực vượt qua mất mát khó khăn do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống. Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái dành cho Hà Tĩnh. Đây sẽ là động lực to lớn để chính quyền và bà con nhân dân sớm vượt qua khó khăn, hồi phục cuộc sống.
Ngày 5 tháng 11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên cơ sở năm 2020 với 61 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Yên Bái, hội nghị cũng đã được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại hội nghị, các cán bộ đảng viên, báo cáo viên cơ sở được tìm hiểu 3 chuyên đề gồm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở, nghiệp vụ tuyên truyền miệng, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên cơ sở. Nhiều nội dung mới được đề cập như nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề, điểm nóng ở cơ sở, kỹ năng tổ chức một buổi tuyên truyền miệng. Một số kỹ năng khôi phục và tăng cường sự chú ý. Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở nghiêm túc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng được tập huấn, kết hợp với thực tiễn để làm tốt hơn công tác tuyên truyền các nội dung chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương, nhất là các nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, Chi cục Hải quan Yên Bái được Tổng cục Hải quan thành phố Hà Nội giao chỉ tiêu thu thuế xuất nhập khẩu là 245 tỷ đồng. Chi cục phấn đấu thu đạt 260 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, mặc dù nguồn thu bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng, trì hoãn đơn hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, nhờ có các giải pháp về công tác thu, nhất là tạo điều kiện về thủ tục thông quan cho doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường mới, nên 10 tháng qua, đơn vị đã thu thuế thông qua hoạt động xuất khẩu được trên 171 tỷ đồng, đạt gần 70% chỉ tiêu giao. Trong đó, chi cục đã làm thủ tục xuất nhập khẩu cho 7.360 tờ khai với số kim ngạch đạt 188 triệu đô la. Để hoàn thành số thu giao từ nay đến cuối năm, chi cục Hải quan Yên Bái tiếp tục giải quyết các khó khăn vướng mắc về thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian nộp thuế và thông quan hàng hóa, đặc biệt nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và xử lý vi phạm pháp luật hải quan.
Tính đến hết tháng 10 năm 2020, toàn tỉnh đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa trên 1.150 căn nhà cho đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trong đó, 780 nhà được hỗ trợ theo đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở của tỉnh. Gần 220 nhà được hỗ trợ theo quyết định số 33. 109 hộ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và hỗ trợ làm mới, sửa chữa cho 50 hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai hỏa hoạn từ nguồn trợ giúp đột xuất. Tổng kinh phí hỗ trợ làm nhà cho các đối tượng là trên 30 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, bưởi Đại Minh có nguồn gốc từ làng Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Ngôi làng có trên 300 năm tuổi, nằm dọc bờ sông chảy. Theo các cụ cao niên trong làng, không biết giống bưởi quý này có từ bao giờ, nhưng những cây bưởi cổ ở đây cũng có hàng trăm năm tuổi. Giờ đây, giống bưởi quý này không chỉ là đặc sản vùng của tỉnh Yên Bái, mà còn là cây mũi nhọn giúp hàng nghìn hộ dân vươn lên làm giàu. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình ông Lê Văn Bạo, thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, hiện có gần 1.200 gốc bưởi các loại, trong đó có trên 400 gốc bưởi Khả Lĩnh đang cho thu hoạch. Để giữ vững thương hiệu bưởi Đại Minh, năm 2016 gia đình ông tham gia chương trình trồng bưởi theo quy trình Việt Gáp. Nhờ đó chất lượng bưởi ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu thị trường. Năm 2020, vườn bưởi của gia đình ông dự kiến đem về nguồn thu trên 400 triệu đồng. Ông Lê Văn Bạo, thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Năm vừa rồi tôi thu được hơn 300, năm nay đang dự kiến chắc phải được 400, gần 400 gì đấy. Vâng, nói chung là chỉ tăng lên thôi. Thế thì nó mang thu nhập tương đối cho bà con và cho gia đình. Trong tháng tới thì tôi thu nhập chắc tầm gần 400 gì đấy thôi.
Cũng nhờ tích cực học hỏi kỹ thuật chăm sóc vườn bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nên dự kiến năm nay gia đình ông Vũ Sông Thương ở xã Đại Minh sẽ thu về hơn 200 triệu đồng từ 300 cây bưởi. Ông Thương cho biết.
Dân Đại Minh chúng tôi thường thường là sống nhờ vào cây bưởi. Mà từ cây bưởi này thì là tất cả mọi gia đình đấy, nó kéo theo đời sống đấy, là mang tính chất là ổn định hơn đấy, mà khá giả hơn. Và có nhiều những nhà nghĩa là một năm người ta thu hàng gần tỷ.
Hiện nay toàn xã Đại Minh, huyện Yên Bình có 350 hecta bưởi đang cho thu hoạch. Năm 2020 dự kiến thu nhập từ bưởi đạt trên 80 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với năm trước. Ông Tạ Quang Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình khẳng định:
Tôi cũng đã thuê rất là nhiều cái nhà khoa học. Hiện tại là có hai đoàn của trường nông nghiệp 1 và trường nông nghiệp Thái Nguyên đang ở xã và cùng người dân để xây dựng tốt cái chất lượng của bưởi Đại Minh và nâng cao cái giá trị của quả bưởi cũng chất lượng của bưởi trong thời gian qua.
Toàn huyện Yên Bình hiện có trên 1.700 hecta cây ăn quả các loại, trong đó có gần 600 hecta bưởi được trồng chủ yếu ở các xã Đại Minh và Hán Đà. Để giữ vững nhãn hiệu bưởi Đại Minh, thời gian qua huyện đã phối hợp với các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả và Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nghiên cứu và áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, nên năng suất bưởi Đại Minh đã tăng từ 10 tấn lên 25 tấn một hecta. Hiệu quả kinh tế cao gấp 2 lần so với trồng cây khác. Nhờ đó, nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ bưởi. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết:
Trong thời gian vừa qua thì cây bưởi Đại Minh cũng đã đem lại cái nguồn thu rất có giá trị cho người dân xã Đại Minh, mỗi năm thu nhập khoảng 50 đến 60 tỷ đồng. Và trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy cái giá trị của cây bưởi, nâng cao đời sống của người dân, thì huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về nguồn gốc như là giá trị của cây bưởi Đại Minh.
Cây bưởi giờ đây đã trở thành cây trồng cho thu nhập chính của hàng trăm hộ dân huyện Yên Bình. Việc quản lý chặt chẽ chất lượng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm sẽ giúp bưởi Đại Minh nâng cao giá trị tại các thị trường trong nước và quốc tế, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
10 tháng qua, Công an tỉnh Yên Bái đã điều tra làm rõ 235 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó đã điều tra làm rõ án đặc biệt nghiêm trọng đạt 98%, bắt 341 đối tượng, phá thành công 8 chuyên án, bắt giữ xử lý 46 đối tượng, phát hiện và bắt giữ 155 vụ, 185 đối tượng phạm tội về ma túy, thu hồi 657 khẩu súng tự chế, hàng trăm viên đạn các loại, 70 đầu đạn pháo, đạn cối, 0,4 kg thuốc nổ và 1 quả bom. Những tháng cuối năm 2020, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của đất nước và của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ điều tra giải quyết các vụ án về hình sự, kinh tế, ma túy, nhất là tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án.
Những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã có 6 trường hợp tử vong do bệnh dại. Để công tác phòng chống bệnh dại đạt hiệu quả cao, thời gian tới, lực lượng thú y tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt ít nhất 70% tổng đàn trong năm 2020, xử lý vi phạm quy định về nuôi, tiêm phòng vaccine dại theo quy định của chính phủ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về quy định quản lý chó mèo, tính chất nguy hiểm của bệnh dại, dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại, các biện pháp phòng chống bệnh dại.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tính đến 16:30 ngày 5 tháng 11 giờ Việt Nam, ứng cử viên Joe Biden của Đảng Dân Chủ đã giành được 264 phiếu đại cử tri, chỉ còn thiếu 6 phiếu đại cử tri nữa để tuyên bố chiến thắng. Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump mới giành được 241 phiếu đại cử tri. Hiện mọi sự chú ý đang đổ dồn về bang chiến địa Arizona. Đã có 86% số phiếu bầu được kiểm và ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden đang dẫn trước, đương kim Tổng thống Donald Trump với khoảng cách 50,7% và 47,9%. Phải đến cuối ngày 4 tháng 11 giờ địa phương mới có kết quả kiểm 600 phiếu còn lại. Tại bang Georgia, số phiếu bầu của hai ứng cử viên khá xích sao, 49,8% cho ông Trump và 49% cho ông Biden. Sau khi kiểm được 70% phiếu bầu, bang Nevada tuyên bố tạm dừng kiểm phiếu đến trưa 5 tháng 11 giờ Mỹ, tức khoảng 0 giờ ngày 6 tháng 11 giờ Hà Nội. Nevada chỉ có 6 phiếu đại cử tri, song do tính chất kịch tính của cuộc bầu cử lần này, số phiếu ít ỏi cũng có thể góp phần quyết định ai là người giành chiến thắng. Người phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Trump đã yêu cầu toán tối cao ngăn việc kiểm đếm các phiếu đến muộn sau ngày bầu cử tại bang Pennsylvania. Trước đó, tòa án tối cao bang này đã cho phép kéo dài việc nhận các phiếu bầu qua bưu điện thêm 3 ngày sau cuộc bầu cử. Trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, bên cạnh việc bỏ phiếu bầu Tổng thống, hàng triệu cử tri Mỹ cũng bỏ phiếu bầu chọn thành viên của Quốc hội khóa 117. Toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện được bầu lại. Trong số 35 ghế Thượng viện được bầu lại có 23 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và 12 người thuộc Đảng Dân Chủ. Hiện Đảng Cộng Hòa nắm thế đa số với 53 ghế tại Thượng viện, còn Đảng Dân Chủ có 45 thượng nghị sĩ cùng 2 thượng nghị sĩ đồng minh nhưng tự nhận là độc lập. Theo kết quả kiểm phiếu, đến thời điểm này Đảng Dân Chủ đang có 46 ghế, trong khi Đảng Cộng Hòa có 48 ghế. Tại Hạ viện, nhiều khả năng Đảng Dân Chủ vẫn bảo toàn thế đa số, khi đến thời điểm này đã có 204 ghế, chỉ còn thiếu 14 ghế, trong khi Đảng Cộng Hòa có 190 ghế. Ngày 4 tháng 11, Mỹ đã chính thức rút khỏi Hiệp định Paris, một thỏa thuận toàn cầu quan trọng cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hiệp định này không công bằng bởi nó hạn chế ngành sản xuất của Mỹ. Tuy nhiên, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden khẳng định sẽ tái gia nhập hiệp định nếu ông trúng cử. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hoa Kỳ vẫn cam kết bảo vệ môi trường đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu của quốc gia phát thải khí nhà kính nhiều thứ hai thế giới được đưa ra đúng một năm sau khi chính quyền Tổng thống Trump đệ đơn rút khỏi tư cách thành viên của hiệp định. Mỹ là quốc gia duy nhất rút khỏi Hiệp định Paris trong tổng số 197 nước ký kết tham gia hiệp định này. Thư ký điều hành Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu cho rằng việc Washington rút khỏi thỏa thuận này sẽ để lại khoảng trống trong cơ chế hợp tác cũng như những nỗ lực toàn cầu để đạt được các mục tiêu và tham vọng của Hiệp định Paris. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa tuyên bố cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan tại Nagorno-Karabakh chỉ có thể được giải quyết thông qua kênh chính trị và ngoại giao. Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Nga là trung gian hòa giải chính của cuộc xung đột Nagorno-Karabakh. Nhiệm vụ của Nga là giúp Armenia và Azerbaijan đạt được một lệnh ngừng bắn và tìm ra giải pháp hòa bình. Ông Lavrov cho hay Nga đang làm việc với Mỹ, Pháp và đồng chủ tịch của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu để đảm bảo rằng thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực Nagorno-Karabakh được thực hiện đầy đủ. Cơ quan Y tế Công cộng Pháp vừa công bố số liệu cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận hơn 40.000 ca nhiễm mới và gần 400 trường hợp tử vong do COVID-19. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 4. Theo số liệu thống kê của giới chức Pháp, nước này hiện có hơn 4.000 bệnh nhân COVID-19 nặng phải điều trị tích cực, chỉ trong một ngày đã tăng lên 211 bệnh nhân nặng. Đến thời điểm hiện tại, Pháp ghi nhận tổng cộng hơn 153.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 38.600 người đã tử vong. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan nhanh, chính phủ Pháp đã siết chặt các quy định phòng dịch. Người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Các em nhỏ từ 6 tuổi cũng phải đeo khẩu trang. Trước đó, việc đeo khẩu trang chỉ bắt buộc đối với trẻ em từ 11 tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, bảo hiểm xã hội tự nguyện được ví như điểm tựa cứu cánh cho những người lao động tự do khi về già. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được tính nhân văn của chính sách này. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp như thế nào? Ngành bảo hiểm xã hội Yên Bái có những giải pháp gì để tăng tỷ lệ người tham gia loại hình bảo hiểm này? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đến phòng thu để trao đổi về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xin chào ông ạ.
Xin chào phóng viên.
Thưa ông, là xin ông cho biết là những kết quả đạt được trong phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh thời gian qua như thế nào?
Trong những năm qua thì việc triển khai tuyên truyền vận động chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, có rất nhiều giải pháp thường xuyên liên tục, có thể nói là rất là quyết liệt. Đến hết tháng 10 năm 2020 thì toàn tỉnh Yên Bái đã phát triển được 13.656 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm 3,29% lực lượng lao động. Riêng năm 2020, kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cho tỉnh Yên Bái phải phát triển là 16.524 người, tăng 6.790 người so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, chỉ tiêu giao trong năm nay là rất cao. Trong khi đó, tình hình phát triển kinh tế của người dân trong tỉnh năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai dịch bệnh COVID bùng phát. Từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở địa phương. Thực hiện mục tiêu Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, sự chung tay vào cuộc cả hệ thống chính trị, nhất là sự phối hợp tích cực của ngành bưu điện, đại lý thu, các xã phường, thị trấn, các tổ chức đoàn thể và có sự nhận thức đúng đắn về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Do vậy mà chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2020 mặc dù khó khăn nhưng đến nay đã đạt trên 80%. Nhiều địa phương trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo công tác phát triển tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đặc biệt là các ban chỉ đạo của cấp huyện, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Điển hình như thành phố Yên Bái có 2.601 người tham gia đạt 98,2%, huyện Yên Bình đạt 80,7%, huyện Trấn Yên đạt 89,9%. Trong đó thì có hai huyện là bảo hiểm xã hội Mường Trải và Trạm Tấu đến nay đã hoàn thành kế hoạch năm 2020.
Vậy ông có thể cho biết là thực tế về việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện ở tỉnh ta thì gặp những khó khăn gì?
Thực tế phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện tại tỉnh Yên Bái cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là về tỉnh ta là tỉnh miền núi, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các vùng miền khác nhau, thu nhập người dân thấp so với các tỉnh trong khu vực. Ngân sách địa phương phải bỏ ra mỗi năm hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện chính sách. Do đó việc hỗ trợ cho người lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới chỉ dừng lại ở 10% theo quy định của nhà nước. Một số cấp ủy chính quyền địa phương có lúc có nơi cũng còn chưa quan tâm đến sát sao đến công việc chỉ đạo truyền thông vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tuy có nhiều đổi mới nhưng tình hình thiên tai dịch bệnh kéo dài dẫn đến việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp 8 tháng đầu năm không mấy hiệu quả. Mặt khác, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa hấp dẫn người tham gia do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách mới nên người dân chưa quan tâm nhiều và chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của chính sách. Thời gian hưởng chế độ hưu trí còn dài, trong khi đó quyền lợi hưởng thì ít, chỉ có hai cái quyền lợi hai chế độ, tức là hưu trí và tử tuất. Trong khi đó đa phần người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là người làm nghề tự do, nông dân, việc làm không ổn định, thu nhập thấp. Các đối tượng thuộc hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh Yên Bái chiếm khá nhiều, vân vân. Vì chính vậy mà người dân đang đắn đo cân nhắc việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Do đó là có những khó khăn nhất định trong việc tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Vâng, thì trên thực tế thì vẫn còn tình trạng một số người dân nhầm lẫn giữa bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thương mại. Thế để người dân hiểu rõ hơn về tính ưu việt của loại hình này thì công tác tuyên truyền của ngành được chú trọng ra sao?
Để giúp cho người dân và người lao động hiểu rõ chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện khác với bảo hiểm thương mại. Trong những năm gần đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chú trọng tập trung tích cực phối hợp với các ngành, các cấp, các chính quyền địa phương tuyên truyền tại hội nghị cho người dân được biết bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách của Đảng và Nhà nước. Với mục đích của bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh xã hội, mục tiêu của Nhà nước là tạo điều kiện cho người dân tham gia được hưởng lương hưu, được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi hết tuổi lao động. Và chỉ có nhà nước mới hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối với bảo hiểm xã hội thương mại, mục đích là kinh doanh và vì lợi nhuận. Để mọi người nhân dân nhớ lâu không bị nhầm lẫn giữa bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thương mại, ngành bảo hiểm xã hội đã in các cái ấn phẩm có thông điệp về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tại các hội nghị tuyên truyền đều được trình chiếu slide có nội dung dẫn chứng để cho người dân hiểu dễ dàng phân biệt đâu là bảo hiểm xã hội tự nguyện và đâu là bảo hiểm thương mại.
Xin ông cho biết là để tăng tỷ lệ người tham gia cái loại hình bảo hiểm này thì ngành bảo hiểm xã hội Yên Bái đã có những giải pháp gì trong thời gian tới ạ?
Để tiếp tục phát triển nhân dân và đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm tiến tới bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân theo tinh thần nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, bên cạnh sự nỗ lực hỗ trợ của nhà nước và vào cuộc tích cực cấp ủy Đảng chính quyền địa phương, trong thời gian tới Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục đề ra các giải pháp quyết liệt hơn như tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn lại ban chỉ đạo phát triển đối tượng cấp tỉnh, ban chỉ đạo cấp huyện để thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, thường xuyên rà soát chỉ tiêu giao cho các huyện, các đại lý thu để đôn đốc thực hiện đạt hiệu quả, phát triển mở rộng hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ký hợp đồng đại lý thu với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vân vân. Cùng đó tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng và số lượng nhân viên đại lý thu, phối hợp với các đại lý thu, bưu điện, ủy ban xã phường, các đại lý khác tổ chức đoàn thể mở rộng cái hội nghị truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, cử cán bộ truyền thông kết hợp với nhân viên đại lý đến từng ngõ gõ cửa từng nhà để tuyên truyền vận động thuyết phục nhân dân và đối tượng tiếp tục tái tục tham gia và những người lao động trong độ tuổi chưa tham gia với phương châm mưa dầm thấm lâu để cho mọi người lao động hiểu đúng ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi giải pháp là cực kỳ quan trọng, hơn nữa bảo hiểm xã hội tỉnh là tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh truyền thông sâu rộng hơn nữa về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để đến được với nhân dân và các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn. Bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh thì rất cần có sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành đoàn thể, để như vậy là công tác truyền thông phổ biến sâu rộng chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến được với đông đảo người dân và nhân dân lao động, thấu hiểu và chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ mức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho ngân sách địa phương đối với các giải pháp đồng bộ quyết liệt. Thì tôi hy vọng là kết thúc năm 2020, bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ hoàn thành kế hoạch làm tiền đề thực hiện cái công tác truyền thông vận động phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các năm tiếp theo.
Vâng, cảm ơn ông đã đến trao đổi với chúng tôi về vấn đề này ạ.
Xin cảm ơn phóng viên.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại bảng G UEFA Champions League, cú đúp của Morata cùng bàn thắng của Dybala và pha phản lưới của Davini giúp Juventus thắng dễ chủ nhà Ferencvaros 4-1 ở lượt trận thứ hai vòng bảng Cúp C1. Trước đội bóng yếu của bảng, Juve sớm có bàn thắng khai thông bế tắc ngay từ phút thứ 7 sau khi Morata điểm bóng cận thành vào lưới trống. Hiệp 2 lại là Morata nhân đôi cách biệt cho đội khách với pha dứt điểm đẹp mắt. Sau khi vào thay Morata không lâu, Dybala đã được tặng quà với bàn thắng dễ dàng ghi vào lưới trống trước khi Juve gia tăng cách biệt lên 4-0 nhờ pha phản lưới của Dali. Nỗ lực của Ferencvaros chỉ có giúp họ có bàn thắng danh dự của Bonli vào cuối trận. Barcelona có phong độ không tốt ở Tây Ban Nha, nhưng khi tiếp đón Dynamo Kiev ở Champions League thì đây là câu chuyện hoàn toàn khác. Barcelona có lợi thế dẫn trước từ sớm khi ngay ở phút thứ 4, Fati giữ bóng ở trong khu cấm địa Dynamo trước khi nhả ra cho Messi, người theo đà băng vào và bị xô ngã bởi Popov, khiến trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm đá phạt, Messi không bỏ lỡ cơ hội. Phút 64, thủ môn Netcheret phản xạ xuất sắc để ngăn cản một pha băng vào đánh đầu của Sergi Roberto, nhưng ở quả phạt góc sau đó, Pique không bị ai kèm và dễ dàng đánh đầu từ quả treo bóng của Fati. Phút 75, Verbeek lọt vào góc trái khu cấm địa Barca và tung cú sút. Ter Stegen cản phá, nhưng Tiganov đã có mặt để sút bồi rút ngắn tỷ số cho đội khách. Với chiến thắng này, Messi và đồng đội xây chắc ngôi nhất bảng với 3 trận toàn thắng. Từng bị chỉ trích rất nhiều ở đầu mùa giải này, nhưng Chelsea đã tái hiện thành tích phòng ngự khó tin sau khi đè bẹp Brentford với tỷ số 3-0. Ngay phút thứ 10, Timo Werner đã mở tỷ số cho Chelsea sau khi Danbert Henrique phạm lỗi với chính anh trong vòng cấm địa. Phút 40 vẫn là Danbert Henrique để bóng chạm tay trong vòng cấm Brentford và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Trên chấm 11m, Werner không phạm sai lầm để nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Bước sang hiệp 2, Chelsea dễ dàng có bàn thắng thứ 3 nhờ công của Tammy Abraham ở phút 50. Hơn người và dẫn trước 3-0, Chelsea thi đấu ung dung trong phần còn lại của trận đấu để giữ sức và họ đã thành công. Rạng sáng nay, MU làm khách của Istanbul Basaksehir ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Đội bóng của huấn luyện viên Solskjaer được kỳ vọng chiến thắng để quên đi trận thua Arsenal vừa qua, nhưng MU vẫn chơi bế tắc và chấp nhận thất bại 1-2 trước Istanbul Basaksehir. Rafael Nadal trở thành tay vợt thứ tư trên thế giới đạt kỷ lục 1.000 chiến thắng trong sự nghiệp sau khi đánh bại đối thủ người Tây Ban Nha Felicia Nolipep tại vòng 2 giải Paris Masters mở rộng hôm 4 tháng 11. Ngược dòng thắng Felicia Nolipep với tỷ số 4-6, 7-6 và 6-4 tại vòng 2 giải Paris Masters 2020, Rafael Nadal trở thành tay vợt thứ tư trên thế giới đạt kỷ lục 1.000 chiến thắng trong sự nghiệp.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, huyện Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Mây thay đổi, đêm và sáng mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 25 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 tới 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14 tới 16 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 25 tới 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 tới 21 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 25 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 tới 21 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.